Get 15% off a set of BrakeBest Select, Select Pro, or Import Direct brake pads and two rotors now at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiến sĩ Adele Modulo là giám đốc điều hành của Trung tâm Văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ và là thành viên Hội đồng Cố vấn Sức khỏe Phụ nữ cho cả cuộc điều tra của chính phủ Victoria và liên bang. Một rào cản đáng kể cho vấn đề này là phụ nữ có thị thực tạm thời không thể tiếp cận các dịch vụ được Medicare trợ cấp.
Thông thường thì tình trạng sức khỏe không được chẩn đoán vì chúng được coi là một phần của tình trạng khuyết tật tổng thể của họ. Thường thì họ không thể tiếp cận dịch vụ y tế. Đây không chỉ là một người đang đau, đây là những điều mà cần đầu mãn tính ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận cuộc sống hàng ngày, khả năng tiếp cận việc làm, cộng đồng. Việc ra khỏi giường đôi khi có thể là một rào cản lớn. Và nếu bạn không thể rời khỏi giường, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều điều của sự cách ly.
Để đáp lại sự can thiệp của tiểu bang nhằm giải quyết các vấn đề phân biệt đối xử về thị thực, Bộ trưởng Bộ Y tế Victoria Marie-Anne Thomas nói với SBS rằng bà cần hiểu chi tiết cụ thể của vấn đề ở cấp liên bang, nhưng khẳng định chính phủ của họ cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho tất cả mọi người phụ nữ. Khi được hỏi về vấn đề phụ nữ tị nạn và người xin tị nạn thường bị buộc phải đợi 12 tháng trước khi có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc liên quan đến mang thai bằng bảo hiểm y tế tư nhân, phụ tá Bộ trưởng Bộ Y tế Geoff Kearney thừa nhận vấn đề này rất phức tạp nhưng không đưa ra lời hứa về những thay đổi của chính phủ đối với các yêu cầu về thị thực. Thế nhưng, phụ nữ có thị thực tạm thời thường phải đợi 12 tháng trước khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân của họ chi trả cho dịch vụ chăm sóc liên quan đến thai kỳ. Mặc dù có kiến thức về nền tảng y tế và là một công dân Úc, Patricia cho biết cô đã bị sa thải trong mọi chặng đường. Cô ấy nói kiến thức y khoa của cô ấy thậm chí còn được sử dụng để làm suy yếu cho cô khi các bác sĩ y tế cho rằng cô ấy biết quá nhiều và về căn bản là tự chẩn đoán quá mức cho bản thân.
Bạn biết quá nhiều, vì vậy bạn đang tìm kiếm sự bất thường ở những nơi bình thường. Vì vậy bạn không thể thắng. Bạn bước vào mà không có đủ kiến thức và bạn bị đối xử rằng tôi là chuyên gia, bạn là người bình thường, bạn không có kiến thức để có thể hiểu những gì tôi đang giải thích. Và nếu bạn tiếp tục với trình độ kiến thức cao thì bạn sẽ bị đối xử như thế, bạn biết quá nhiều.
Khoảng 50% phụ nữ được khảo sát ở Victoria cho biết các tình trạng sức khỏe sinh sản và tình dục như lạc nội mạc tử cung và các tình trạng khác liên quan đến kinh nguyệt đều được ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của họ. Kate Stanley là giám đốc của Endo Health Foundation và cũng là thành viên của hội đồng. Bà nói rằng những người phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung đơn giản là không được nghe đến trong hệ thống y tế.
Endometriosis is a 6.5 year diagnosis delay. So if you can imagine how many doctors visits.
Lạc nội mạc tử cung là thời gian chẩn đoán chậm rễ trong 6 năm rưỡi. Bạn có thể tưởng tượng là sẽ có bao nhiêu lần đi khám bác sĩ. Họ không những là không được nghe mà còn cảm thấy rất mất quyền lực trong hệ thống y tế. Họ nói về việc đi khám và thực hiện các xét nghiệm xâm lấn và không thực sự cảm thấy là họ có quyền lực hoặc là quyền tự chủ đối với những gì đang diễn ra ở đó.
Cái vấn đề đối với phụ nữ trong hệ thống y tế có nguồn gốc lịch sử, bắt nguồn từ khái niệm cắt bỏ tử cung, như giáo sư Stanley giải thích.
Yeah, I mean the history of the word
Ý của tôi là lịch sử của từ cắt bỏ tử cung là chúng tôi đã từng cắt bỏ tử cung của những phụ nữ bị cuồng loạn, và cách đây không lâu chúng tôi đã làm điều đó. Tôi hy vọng rằng cuộc điều tra này là bước khởi đầu để thực sự tạo ra một số thay đổi cho vấn đề đó.
Tiến sĩ Modulo cũng kêu gọi công nhận mối liên hệ giữa trải nghiệm đau thương và nỗi đau mà bà nói rằng phụ nữ tị nạn nói riêng thường phải đối mặt. Tất cả điều này liên quan đến lời kêu gọi nghiên cứu và giáo dục rộng hơn về mối liên hệ giữa nỗi đau và văn hóa.
Chúng ta biết, thị thực visa là trách nhiệm của chính phủ liên bang. Việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào với khả năng đủ điều kiện nhận Medicare là trách nhiệm của chính phủ liên bang. Những khuyến nghị đó mà chúng tôi thực hiện ngừng phân biệt đối xử với phụ nữ dựa trên loại thị thực của họ về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Bộ trưởng Y tế Victoria Marianne Thomas nói với SBS rằng cuộc điều tra về cơn đau là một phần trong cam kết trị giá 153 triệu đô la mà chính quyền tiểu bang thực hiện đối với sức khỏe phụ nữ trong cuộc bầu cử vừa qua.
Quan điểm của chúng tôi chắc chắn là nỗi đau của phụ nữ không nhận được sự quan tâm xứng đáng, cũng như là không nhận được nguồn tài trợ cần thiết. Chúng tôi mang kinh nghiệm sống của chính mình đến bàn hoạch định chính sách.
Phụ tá Bộ trưởng Y tế Greg Kearney khẳng định chính phủ đang đầu tư công sức và tiền bạc ở cấp liên bang vào những vấn đề này. Bà cho biết chính phủ đã thành lập 22 phòng khám lạc nội mạc tử cung trên khắp đất nước và Úc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ bệnh ung thư cổ tử cung. Chính phủ liên bang đã cam kết chi 160 triệu đô la cho sức khỏe phụ nữ trong ngân sách tháng 5, tập trung vào việc cải thiện dịch vụ chăm sóc thai sản, kéo dài thời gian tư vấn phụ khoa và cải thiện kết quả về sức khỏe tình dục, sinh sản và mãn kinh. Bộ trưởng Kearney cho biết thêm họ đang làm việc với cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu để xóa bỏ rào cản đối với phụ nữ cố gắng tiếp cận các biện pháp chấm dứt thai kỳ, đồng thời cũng xem xét xóa bỏ thành kiến trong nghiên cứu y học vốn coi cơ thể nam giới là mặc định.
Điều này nằm trong lịch sử. Tôi không hề gợi ý rằng bất kỳ ai trong hệ thống y tế của chúng tôi hoặc là chuyên gia y tế chăm chỉ nào của chúng tôi có âm mưu sâu xa nào đó làm tổn thương phụ nữ. Tôi hoàn toàn không gợi ý điều đó. Nhưng sức khỏe và hệ thống sức khỏe đã được phát triển qua nhiều thế kỷ. Về mặt lịch sử, nó chủ yếu là một nghề do nam giới thống trị. Bây giờ rất đa dạng trong cách chúng ta giải quyết vấn đề đó, bởi vì tôi nghĩ nó đã ăn sâu. Nếu bạn có mặt tại hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe phụ nữ, bạn sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều cách khác nhau, cần phải nỗ lực hết sức để khắc phục vấn đề này ngay bây giờ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.